hai tháng vừa rồi cực khổ lắm. I'm not complaining. Không có than phiền, không phải than phiền quý vị. Hai tháng vừa rồi bỏ tâm huyết ra để mà sửa soạn cái kinh Ajita, Phật thuyết Ajita. Ngày hôm qua sau hai tháng sửa soạn thì mới soạn xong cái phần đầu tiên của cái kinh bản tiếng Việt với bản tiếng Anh. Một đi qua một lần có nghĩa là sao? Có nghĩa là soạn xong công việc hoàn tất khoảng chừng 80% rồi. Cần một lần nữa để mà một lần thứ nhì nữa là để giải quyết những cái vấn đề kỹ thuật, những cái giáo lý mà hơi thâm sâu một tí, giảng nó hơi còn chưa rõ ràng. Rồi cái phần thứ ba là lần thứ ba sẽ thêm một lần nữa, 10% cuối cùng là để giảng gì đó, chúng ta dùng những danh từ mà nó dễ hiểu cho người thường dân hiểu, dễ hiểu hơn. Có nghĩa là cách 2 tháng nữa sẽ có thể bắt đầu in kinh Phật thuyết A Di Đà. Tôi bỏ sức làm như vậy để mà trình bày cho thế giới cái cách chúng ta tu tịnh độ. Tôi giảng nó về cái phương diện về thiền với là tịnh song tu một lúc. Lý do thứ nhất là hai lý do. Lý do thứ nhất là pháp môn tịnh độ bây giờ đang tu bây giờ có nhiều cái sự hiểu lầm rất rất nhiều, mình phải giải quyết những vấn đề đó. Phần thứ nhì là cái pháp môn tịnh độ có những cái tông khác người ta hơi khinh thường, chẳng hạn như tông mật tông, ta nghĩ là họ hơn tịnh độ, hoặc là mấy cái người thiền đó, người ta nghĩ là họ là pháp môn thiền hay hơn pháp môn tịnh độ. Thành ra nói cho cái trình bày về cái phương diện thiền cho thấy là pháp môn tịnh độ cũng rất là cao chứ không phải là thấp đâu, như những thiền tông không thể khinh thường được. Có một vài người lúc trước mà chuyên môn thiền đó có vẻ khinh thường cái pháp môn tịnh độ. Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Dạ sao? Ừ. Nó tùy cái phái tịnh độ mà bác muốn theo. Đối với phương diện tôi á, cá nhân tôi nhìn cách nhìn của tôi chỉ một cái người tiểu tăng nhỏ nhỏ thôi, bác thông cảm chuyện đó. Là nếu như mà tu chỉ như vậy thôi thì tôi qua cái đó, cách nhìn của tôi qua cái đó chỉ là tiểu thừa, tịnh độ tiểu thừa thôi. Cái tịnh độ đại thừa đó nó rộng hơn nhiều. Tại sao tôi nói như vậy? Tại vì cái đại thừa đó, tinh thần đại thừa đó, nó không có chê bai hoặc là ruồng bỏ bất cứ cái gì hết. Đừng có nói rằng là chúng tôi tu đại thừa, tịnh độ đại thừa có nghĩa là tôi phải tu kinh A Di Đà thôi, không có kinh khác. Những cái tổ sư bên thiền tịnh độ tông á nói rằng các ngài coi rằng cái pháp môn tịnh độ đó được giảng nghĩa trong 3 kinh hoặc là 5 kinh. Các ngài nói rằng nếu như quý vị muốn tu nghiên cứu tịnh độ tông phải nghiên cứu 3 kinh hoặc là 5 kinh. 3 kinh nào? Kinh Phật thuyết A Di Đà, kinh Đại A Di Đà là kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán là cái kinh mà dạy cái cách 15-16 cách quán. Pháp môn tịnh độ là pháp môn quán, có pháp môn quán là Đức Phật dạy có 16 cách quán khác nhau. Rồi cái quán trong 16 cái quán đó thì cái quán thứ 16 là nói rằng Đức Phật nói rằng cái quán 16 có nghĩa là niệm Phật. Thành ngay đó, ngay tới ngừng đó thôi, nói cho quý vị thấy rõ ràng. Nếu như có người nào mà nói quý vị chỉ nên tụng kinh A-di-đà thôi, không được tụng kinh khác, thì cái người đó đơn giản quý vị là cái pháp môn tịnh độ đó, là cái pháp môn đó nó còn eo hẹp quá, vẫn chưa đủ. Cái 48 đại nguyện đó là một phần của cái kinh Vô Lượng Thọ, kinh đại bà, vẫn chưa đủ. Pháp môn tịnh độ nhưng mà vẫn chưa đủ như thường. Bởi vì cái tinh thần như vậy, tinh thần của tiểu thừa chứ mà tinh thần đại thừa. Tôi gọi qua cái đó là cái pháp môn tiểu thừa, tịnh độ tiểu thừa, chứ không phải là pháp môn đại thừa tịnh độ, tịnh độ đại thừa. Ok, cái đó là trả lời một cái mục phương diện cho quý vị thấy thôi. Phần khác phải nhớ nữa là khi quý vị tu thì phải nhớ tự hỏi mình tu để làm cái gì. Tại sao quý vị niệm Phật? Tại sao quý vị tụng kinh? Tại sao quý vị lạy Phật? Tại sao? Thành tu để mà muốn liễu khổ, để mà đắc lạc vãng sanh, là chuyện đắc lạc tốt. Đó. Nếu muốn được như vậy, ok, thì trước khi quý vị vãng sanh được, thoát được cái khổ, phải để ý thì mình có trăng đi đúng đường hay là đi trật đường. Ok, tôi nói như vậy tại vì tôi để ý những cái người tu hành đó, ta có thành tâm tu hành nhưng đều muốn tâm tu nhưng đều không biết là mình đang ở đâu. Cái vị lúc mình đầu tư mà cái việc gì cũng phải, cái vị mỗi ngày phải coi chừng thử mình đang lời đang lỗ chứ đâu có người khơi được. Ngược lại khi cái vị tu là chỉ nhắm mắt mà tu thôi, không để ý là mình đang tiến tới, là mình đang thụt lùi. Cái vị lúc cái vị đầu tư rất là khôn, còn lúc mà cái vị mà tu rất là dốt. lúc mà đụng tiền một cái vị khôn, rất là khôn, rất là khéo. Còn lúc mà chuyện tu hành, chuyện đại sự của mình rất là quá khờ đấy. Chỉ cắm đầu cắm cổ mà tu thôi. Ai nói gì mình làm đấy. Tôi là chủ tâm, chủ trương tôi là khác. Chủ trương tôi khi tôi mà tu, tôi phải coi thử tôi có tiến bộ, tôi thụt lùi, tôi không tu nữa. Cá nhân tôi mà. Nếu như mà tôi mà ngay cái cá nhân tôi mà tôi không tiến bộ mỗi ngày để đều mỗi tháng mỗi năm, tôi rút lui, tôi không làm thầy chùa đâu, tôi rút lui, tôi làm chuyện khác, tôi không phí bây giờ cuộc đời tôi. Yes.
Có lấy.
Còn mấy cây?
Dạ,
Ở nhà còn mấy cây nữa? 50 cây. Cây nhỏ nhỏ đó phải không? À, cây bonsai đó. Trời, cái đó là mê lắm. Cái đó tôi cũng mê nữa. Hả? À, đem tới chùa đi, không đem tới chùa. Câu chuyện bác cũng có thú vị lắm. Lúc mình tu sao mình biết mình tiến bộ? Mình biết mình đang đúng đường khi nào mình bắt đầu xả được. Cái Phật giáo, bên Phật giáo rất là đặc biệt. À, tiến bộ bên Phật giáo có nghĩa là quý vị có thể xả được, không còn ôm nữa. Cái tiến bộ thật sự bên Phật giáo, tu hành trong Phật giáo, mình có thể xả được. Có nghĩa là càng ngày mình càng có thể xả, càng thêm. Như vậy mình đang tiến bộ. Ai thắc mắc gì không? Có nghĩa là nhiều khi mình làm việc mà lúc trước mình không có đam mê như lúc trước nữa. Có như vậy là không? Mình làm là mình thích. Mình thích là mình chấp vào cái nó. Là bây giờ mình bớt chấp, có nghĩa là mình làm như vậy không còn có đam mê nữa. À, tôi hỏi ông này cái chuyện là rất là đặc biệt. Tại vì ông này ông tới với tôi cách đây là gần 4 năm rồi. Ông tu 4 năm rồi, tại ông tới chỉ muốn tu thiền thôi. Ông tò mò, tới tò mò, tại ông tò mò tại sao ông này dạy về thiền. Ông muốn biết về thiền thôi. Ok. À, mà ông ngờ là cuối cùng mình chuyển qua tịnh độ. Ông còn thấy tịnh độ cũng thích hơn thiền nữa. À, thì tôi hỏi ông á, ông tiến bộ rất là có tiến bộ rất là lớn lao trong 4 năm này. À, theo bên kia 20 năm không có tiến bộ gì hết. Tới đây 4 năm tiến bộ quá lớn này. Thì tôi hỏi ông á, bây giờ ông nói ông làm việc như vậy, ông làm cái thích thú, những cái thích thú mà trước giờ có đó, ông có thích thú như lúc trước hay là bây giờ có trí huệ đã mở ra rồi á, tiến bộ rất là lớn lao như vậy, trí huệ mở rất nhiều á, thì tôi hỏi lại là cái thích thú, cái đam mê ông có còn như lúc trước hay là không? Ông nói bây giờ tôi đam mê hơn lúc trước nữa. Như vậy là mình đang thối lui hay là mình đang tiến bộ? Tôi nêu ra cho quý vị thấy, ông thấy rằng, tại ông diễn tả không được, tôi nêu ra cho ông thấy rằng lúc trước mình thấy á, mình thích làm chi vậy, mình có một cái khía cạnh, một hai khía cạnh thôi. À, mình lo về tiền thôi, mình lo về cái thú vui mình thôi. Bây giờ ông nhìn với cái thú vui nó có nhiều cái khía cạnh hơn nhiều. À, chẳng như khía cạnh khổ của nó, sau cái vui có cái buồn. À, có nhiều khi mình không vui cũng không buồn nữa. Rất có nhiều khía cạnh khác. Cách nhìn của mình, trí huệ nó cho mình cái cách nhìn nó rộng hơn trước kia nhiều. Và nó sâu hơn trước kia nhiều. Thành ra trí huệ nó cho phép mình nhiều khía cạnh hơn là thứ nhất. Thứ nhì nữa là mình có thể đi sâu vào hơn là cái bề ngoài thôi. Đó là trí huệ. Thành cái thế gian Pháp người ta nghĩ rằng là khi chúng ta tu, chúng ta đang thụt lùi, chúng ta thành một con người mà không có tình cảm nữa. Thiệt ra nó hoàn toàn nó ngược lại. Con người ta tình cảm hơn nhiều, tình cảm nó sâu đậm hơn nhiều và nó tròn hơn nhiều. Cuộc sống nó có ý nghĩa hơn nhiều. Mình tu vì vậy đó. Ai kiến thắc mắc gì không? Ngày hôm nay tự nói tầm bậy mà cũng bắt đầu có ý nghĩa một tí. Bà hỏi là lúc trước mà trước khi mà tu với ở chùa này thì có nhiều cái chấp trước lắm. Giờ tu một thời gian bỗng nhiên thấy mình cái gì cũng bỏ được, mình gì không có đam mê như lúc trước nữa. Nó khác chỗ nào? Bà đang thụt lùi. Nó bây giờ là lạ, tại vì bây giờ vững dưng hơn lúc trước nhiều. Quý vị nghĩ sao? Như khi đâu phải ai cũng thành công được hết. Hay sao?
Thì có những cái cảm họ thấy nó là gọi là sáng tạo không đúng, là con cảm thấy là lúc mình đi mình chẳng mang được theo gì, chính bản thân con. Thì các con của con bây giờ nó bảo của sao lúc này phát sinh lại cái số này để không thấy mua bán gì nữa, không con thích những cái đó nữa. Mà dần dần rồi con cũng cảm thấy là con không thích mấy xe xua như lúc trước nữa, và con cảm thấy là những cái chuyện đó là không cần. Con nghĩ là trong cái tâm của con đang muốn cái gì, và con cảm thấy là nếu mà người ngoài có nhìn mình ra sao thì con chỉ cười thôi, con cũng không cảm thấy rằng ủa tại sao người ta lại nhìn mình như thế, mình có cảm thấy mình xấu hổ hay không, hay là tại sao lúc này trong mình lại có vẻ hơi sợ sệt. Thì con thấy con không cần ba những cái đó nữa, và con cảm thấy là con hơi tự hào hãnh diện ở trong cái tâm mình rằng mình hơn người ta, là mình bỏ được tất cả những cái mà mình thường giống như người ta. Cũng giống ngay là đi chơi, con không thích đi chơi lắm, con đi travel nhiều, nhưng bây giờ bạn bè rủ con nói con không đi nữa. Ở thế là con bây giờ con muốn đi một chỗ, hỏi đâu con ấy là tự ra.
Vậy thôi, tháng 9 rồi bác phải đi Hawaii. Thì sang năm cuối tháng 9 này bác không cần đi Hawaii với chúng tôi, sang năm không có đi Âu Châu với chúng tôi để hoàn pháp, cũng không có đi năm sau nữa đi Việt Nam với hoàn pháp nữa. Ok. Tức là cái bà này vẫn chấp, bác vẫn chấp vào cái được đi. Cái bà bác nói đúng, mà tôi hồi nãy tôi đùa thôi là cái dưỡng dưng như vậy là cái tâm mình, có nghĩa là cái tâm mình bớt chấp trước vào những cái chuyện mà không có quan trọng nữa. Ok. Thành ra giống như là lúc mà còn nhỏ thì thích chơi búp bê lắm, giờ lớn rồi đâu có thích chơi búp bê nữa đâu, thành chuyện thông thường đó. Nên tôi trả lời cho bà người hỏi đó, rõ ràng là giờ hồi nãy tôi đùa thôi, không có thối bồ đâu, tiến bộ đó, tại vì tiến bộ này là giống như đã trưởng thành rồi, không có mê những cái chuyện vu vơ nữa. Ok. Hỏi là lúc trước á thì thích đi chơi lắm, bây giờ sau 2 tháng tới đây rồi thì bây giờ không thích đi chơi với bạn bè, thích trước thích đi ra ăn uống này nọ, với lại đi chơi ăn tối này nọ. Đối với tôi đâu có gì sai, nếu như quý vị ra đi ăn tối ở ngoài, tới cái tiệm sang trọng, người bồi tới phục vụ cho mình như là nữ hoàng vậy đó. Thành ra tiếp tục đi vui chứ đâu có sao đâu. Mình không cần phải nói dối. Mình tu mình phải chân thật với những cái người mà xung quanh mình. Cái tu là mình phải như vậy. Nhiều khi mình thành thật như vậy thì mình sẽ làm phật lòng người khác. Để những cái đó cái giá mình phải trả. Nếu mình đổi, mình phải nói cho bạn bè mình biết. Nếu như vậy mình tiếp tục làm bạn người ta bằng cách đó, bằng cách mình thành thật với người ta. Để nếu cái tâm mình còn nghĩ mình là bạn với người ta, mình không thể nào cố ý mà nói những cái lời gian dối cho người ta nghe. Nếu mình bạn người ta, mình nói dối người ta, mình không phải là bạn nữa. Ta làm bạn là mình phải chia sẻ người ta cái suy nghĩ của mình, cái cảm tưởng của mình. Mình làm bạn không có nghĩa là mình phải đi theo người ta, theo hùa người ta, hoặc là mình giả bộ làm cái người làm những có những hành động mà thật sự không phải là của mình. Đối với tôi, nếu như tôi thay đổi, tôi nói cho những người xung quanh người ta biết, để người ta tại vì không, tôi muốn bịp người ta, mình không có làm bộ làm tịch gì hết. Anh tôi khuyên sao? Tôi khuyên là mình phải thành thật, mình nói người ta biết, mình nói từ từ, đừng có nói là tôi bây giờ tôi là phật tử rồi, tôi không làm cái chuyện này nữa. Quý vị sao làm toàn chuyện như tâm bậy tâm bạ không? Đó, mình biết khéo léo một tí, mình biết dùng lời chọn lời mà nói. Chẳng mình nói là tôi coi bây giờ thời buổi kinh tế nó khó khăn, giờ thấy nhiều người không có đủ tiền để mà mua xăng giá cả xăng nó lên cao quá, người ta không đủ tiền mà mua đồ ăn nữa, phải tới mấy cái chỗ từ cơ quan từ thiện mà xin đồ ăn, không đủ, không, còn rất là đói. Thành tâm tôi mà bỏ nhiều tiền như vậy tới một cái tiệm ăn sang trọng, vui vẻ, thì cái tâm tôi nó có gì ấy nấy ở trong á. Thành ra tôi không có thích như lúc trước nữa, biết khéo léo một tí, chứ đừng có xúc phạm người khác. Ok. Ai thắc mắc gì không? Sao mà hỏi càng khó. Tôi hỏi cái ông này là ông ngày ăn mấy bữa, ông ăn hai hoặc là ba bữa, ăn hai ba bữa đâu sao. Ăn hai ba bữa như ông mà còn ốm nhách như vậy, ông ăn một ngày một bữa chắc ông còn những cái tâm này. Cái pháp tu phải có cái sự vừa phải, vừa chăng. Cái cơ thể nó cần cái đồ dinh dưỡng mình phải ăn. Ok. Đừng ăn nhiều quá, không cần thiết. Cứ ăn vừa đủ. Ok. Thì tốt hơn. Ăn sáng thì nó có lợi đó, nó làm cho mình bớt trông nó ốm quá. Người Á Đông mình chuyên môn gặp nhau là chuyên môn hỏi là ôi tại sao mà cái mặt hóp gì như vậy, mất ký là gì đó. Người Á Đông mình lo cái chuyện ăn uống như sợ lắm. Cái vị không biết cái ông Daniel hồi nãy ông nói là ông ăn ngày hai ba bữa, ông nói là thiệt ra hai ba bữa là tại vì mẹ ông bắt ông ăn. Rồi lúc mà ông tới chùa thì sư cô lường nó bắt ông ép ông ăn nữa. Đó là điều độ đó. Thành ra tôi khuyên quý vị nên ăn. Tại sao? Tại nên quý vị không ăn á, gia đình mình sẽ nghĩ là mình cực đoan quá đây, mình làm quá lố. Mình đang sống trong xã hội, mình sống chung với người khác, mình phải làm theo cái chúng. Cái đó là cái trí huệ đó. Ai thắc mắc gì khác không? Hai tuần nữa sẽ có cái đại pháp hội tắm Phật, rồi chúng tôi sẽ đem cái xá lợi của Phật tới chùa. Thành ra lần này là năm này sẽ có tắm Phật, xong sẽ có cho quý vị cái cơ hội để mà lễ cái xá lợi của Phật luôn nè. Thành ra hai tuần nữa sẽ có cơ hội như vậy, tại vì chúng ta là đều là Phật tử, thì cái ngày đó là cái ngày pháp hội của Phật đó, tắm Phật đó, thì mình sẽ có một cái lễ quy y với là cái lễ truyền ngũ giới. Ai mà có muốn thì nên xin quy y với là thọ ngũ giới. Thành tuần sau sẽ có cái lớp dạy về ngũ giới. Thành ra những cái người mà ghi tên đó sẽ liên lạc cho quý vị biết là muốn, nếu người nào muốn thọ ngũ giới sẽ có cái lớp hoặc thứ sáu hoặc là thứ bảy hoặc chủ nhật để mà giảng cái vị là nên thọ ngũ giới. Những cái người đã thọ ngũ giới rồi ấy, thì tôi khuyên là nên thọ mình xin quy y rồi đó, thì tôi khuyên là nên thọ ngũ giới luôn. Yes. Mình có cái pháp bát quan trai nhưng đều sửa soạn kinh chưa xong này. Tôi muốn làm cái pháp đó, muốn truyền ngũ giới, thọ bát con trai. Nhưng đều cái khổ, cái cô trai, cái sọc trò của tôi đó, cô không có chịu soạn cái kinh nữa. Thành ra tôi cũng có kinh để mà làm. Tôi cần soạn mấy cuốn sách kinh phổ môn, phẩm phổ môn của Ngài Phổ Hiền. Bát con trai, cái lễ thọ bát con trai giới, với là cái lễ phóng sanh. Có mấy cái pháp đó phải soạn sách ra làm mới được. Với cái nhóm mà Phạm Bậc Thành Đáng Lý họ phải lo, phải soạn mấy cái kinh mà ngũ giới nữa, tại vì cần ngũ giới để mới dạy cái truyền pháp ngũ giới, mà họ không có cái kinh đó. Thành ra mình phải nhất cho tiếng Anh đó, mình phải truyền cái pháp đại thừa vào người Anh, cái xứ này thì mình phải có tiếng Anh, kinh điển tiếng Anh cho người ta tu. Chúng tôi bỏ rất nhiều thời giờ, muốn bỏ rất nhiều thời giờ ra soạn cái kinh bằng tiếng Anh, tại vì phải cần soạn kinh đại thừa về tiếng Anh. Nói cái vị nghe cái chuyện rất là dễ sợ. Hiện bây giờ trừ ra Phạm Phật Thành thôi, không có chỗ nào mà soạn kinh đại thừa bằng tiếng Anh hết. Không có chỗ nào hết. Nha. Yeah. Giảng tầm bậy không à? Cái nhóm Tây Tạng giảng pháp tầm bậy không à? Pháp không phải pháp đại thừa. Thì bởi vì khổ vậy đó. Họ